Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động trẻ Nguyễn Anh Tuấn vừa đến định cư tại Canada dưới sự bảo trợ của một tổ chức châu Âu chuyên bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền gặp hiểm nguy trên thế giới. Nguyễn Anh Tuấn từng được biết đến với biệt danh sinh viên tự thú khi vào năm 2014, lúc còn là một sinh viên ở Việt Nam, trong một hành động nhằm phản đối việc tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ bị đưa ra tòa xét xử vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Anh đã gửi đơn cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố mình vì cũng có tàng trữ tài liệu mang nội dung chống đối nhà nước. Nguyễn Anh Tuấn nói với VOA.
Từ sau chuyện Đồng Tâm hồi tháng Giêng 2021, và chuyện nó bắt đầu thì khi đó tức là có những rủi ro về mặt an ninh, do đó là tôi phải tạm lánh bên trong Việt Nam, nay đây mai đó, lúc thì ở chỗ này, lúc ở chỗ khác để tránh cái tầm kiểm soát của bên cơ quan an ninh. Và mọi chuyện nó kéo dài trong suốt 2 năm, hơn 2 năm, ngay cả là trong thời gian dịch bệnh. Sau đó thì khi mà có những chuyện của gia đình thì tôi có trở ra lại Hà Nội, thì khi đó là phải sống dưới cái sự kiểm soát rất là chặt của bên phía cơ quan an ninh. Tôi có nhớ một lần đó là lúc đó thì con còn nhỏ và phải đi mua thuốc, nhưng mà hôm đó trúng vào ngày Chủ nhật và có sự kiện thánh lễ cầu nguyện cho Ukraine tổ chức ở nhà thờ Cửa Bắc Hà Nội, tôi nhớ là như vậy đó. Nhưng mà khi mà tôi bước ra khỏi căn hộ của mình thì bị những người an ninh, người ta chặn lại, người ta cấm cản không cho tôi đi mua thuốc. Thì những cái chuyện như vậy càng lúc nó diễn ra nhiều hơn, và khi bắt đầu có những cái dấu hiệu rõ ràng là tôi có thể bị bắt thì tôi đã quyết định rời khỏi Việt Nam.
Nguyễn Anh Tuấn là một trong những gương mặt trẻ khá nổi bật trong giới hoạt động tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành hành chính công vào năm 2018, Tuấn bắt đầu đi khắp thế giới với hơn 20 nước trong vòng 3 năm để học tập và vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Anh từng cùng với nhà báo Phạm Đoan Trang và một số nhà hoạt động khác tham dự buổi kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam ở Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2014, tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền quốc tế, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, để báo cáo tình hình thực tế và thúc đẩy cho nhân quyền tại Việt Nam. Để đi đến quyết định rời khỏi Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cho VOA biết anh đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ mới đi đến quyết định khó khăn này.
Chính quyền người ta cũng thay đổi chính sách đó. Người ta coi mỗi người hoạt động, mỗi người tù nhân chính trị như là món hàng để trao đổi mà.
Đúng rồi.
Thì đó là người ta muốn giữ lại, cho ta không muốn ai đi đâu. Em cũng hiểu hết tất cả những cái chuyện như vậy, do đó là sau một cái thời gian dài suy nghĩ thì em cũng quyết định là em cũng phải tự chủ động đó, tìm cái cách cho mình. Mình không có muốn bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thực sự là nếu mà mình vẫn ở Việt Nam đó, thì không sớm thì muộn, bị họ bắt bớ, giam cầm đó, thì mình sẽ bị đưa vào cái hoàn cảnh mà mình bị coi như là một cái món hàng, thì đó là cái điều chính mình không chấp nhận được.
Nguyễn Anh Tuấn cho biết lúc đầu anh chỉ định tạm lánh khỏi Việt Nam một thời gian.
Sau đó thì khi mà em qua được cái nơi tạm lánh rồi, em qua được đâu khoảng cỡ 10 ngày gì đó, thì vợ con em cũng tính là bay sang, thì nói chung là để ở cạnh nhau thôi. Nhưng mà lúc ra sân bay thì bị cấm xuất cảnh. Cái rồi sau đó thì khi mà làm việc thì họ cũng nói rõ là họ giữ vợ con lại, họ giữ vợ em lại là để em phải về nước trình diện với họ, làm việc với họ.
Trong thời gian ở đất nước tạm dừng, một tổ chức đối tác đã từng làm việc nhiều năm với Nguyễn Anh Tuấn là Protect Defenders EU, có trụ sở đóng tại Brussels, Bỉ, biết được tình trạng của anh nên giới thiệu với chính phủ Canada.
Họ là một tổ chức nhân quyền mà có ký biên bản ghi nhớ với chính phủ Canada cho một chương trình tái định cư đặc biệt, gọi là chương trình tái định cư toàn cầu dành cho người bảo vệ nhân quyền gặp rủi ro. Và vì được giới thiệu sang cho chương trình đó, do đó là chính phủ Canada đã chấp nhận hồ sơ của tôi đó, và cho gia đình tôi tái định cư tại Canada.
Nói thêm về lựa chọn đi hay ở của các nhà hoạt động tại Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cho rằng không có một mẫu số chung cho quyết định liên quan đến cuộc đời và hoàn cảnh của mỗi cá nhân người hoạt động. Anh nói,
tôi tin tưởng vào chuyện đó là mỗi người hoạt động ở mỗi thời điểm trong cuộc đời của họ, họ sẽ biết được là đâu là cái việc cần làm, nên đưa ra quyết định như thế nào để vừa có thể là đảm bảo được cái sự an toàn để tiếp tục hoạt động tranh đấu, và như thế nào thì cái việc hoạt động tranh đấu đó nó có thể hiệu quả nhất có thể vào mỗi cái giai đoạn cụ thể. Nó sẽ khó có được một câu trả lời cho tất cả, nó sẽ khó có một cái mẫu hình nào cho cái sự hoạt động mà mỗi người hoạt động, mỗi cá nhân mỗi người hoạt động sẽ phải tự cân nhắc, bởi vì đó là cuộc đời của họ.
Khi được hỏi về bức tranh có vẻ ảm đạm hiện nay về tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, nhà hoạt động trẻ vẫn nuôi một cái nhìn tích cực và đầy hy vọng vào khoảng không gian hẹp, nhỏ nhoi trên không gian mạng ở Việt Nam so với tình trạng bị kìm kẹp hoàn toàn ở nước láng giềng Trung Quốc.
Cái không gian tự do ngôn luận, tự do thông tin, giàu rất là nhỏ bé ở Việt Nam hiện tại bây giờ, thì tôi nghĩ là nó vẫn nở ra rất là nhiều hoa trái tốt tươi cho xã hội trong cái khoảng thời gian vừa qua. Nếu không muốn nói rằng là những cái gì mà Việt Nam chúng ta có được một cộng đồng những người hoạt động tranh đấu, có được một cái thế được nhắc đến, ít nhất là được nhắc đến, được hiện diện ở trong xã hội, trong các cái cuộc thảo luận công cộng, thì tôi nghĩ là nó có công rất lớn của cái sự tự do thông tin, giàu là nhỏ bé, và nó nằm ngoài cái sự mong muốn của chính quyền trong cái khoảng thời gian mà 10-15 năm qua. Và tôi nghĩ là chừng nào mà những cái không gian đó nó vẫn được duy trì, những cái sự tự do nhỏ nhoi đó nó vẫn được duy trì á, thì vẫn có những người trẻ người ta khát khao tìm hiểu, mong muốn mở rộng nhận thức của mình ở bên ngoài những cái thứ kiến thức trong sách vở nhà trường hoặc là của bộ máy tuyên truyền.
Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trước mắt anh sẽ dành một thời gian để ổn định và hòa nhập với cuộc sống ở xứ sở mới. Mặc dù yếu tố địa lý có thể là một thử thách cho việc hoạt động, nhưng Tuấn tin rằng một khi thoát ra được khỏi những mối lo ngại về an ninh, thì mình lại có sự thoải mái về tâm trí hơn để tiếp tục công việc của mình và cũng có thể giúp cho nó hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay.
Hôm 9 tháng 6, Liên minh Châu cho biết họ chia sẻ những lo ngại của Tổ chức Xã hội Dân sự về tình hình nhân quyền Việt Nam và sẽ tiếp tục giám sát vấn đề vi phạm nhân quyền tại nước này. Người phát ngôn Liên minh Châu cho biết trong một tuyên bố gửi VOA qua email, một ngày sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hối thúc Liên minh Châu gây áp lực để Hà Nội chấm dứt đàn áp. Chúng tôi chia sẻ những lo ngại của Tổ chức Xã hội Dân sự về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là các vụ bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động môi trường, nhà báo, người biểu tình vì bị cáo buộc phạm tội chống phá nhà nước hoặc trốn thuế. Liên minh Châu đã liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân. Tuyên bố cho biết thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình nhân quyền tại Việt Nam và làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình. Hôm 8 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hối thúc Liên minh Châu cần vận dụng cuộc đối thoại song phương nhân quyền Liên minh Châu Việt Nam vào ngày 9 tháng 6 để tạo áp lực buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gửi Liên minh Châu trước cuộc đối thoại viết, chính quyền Việt Nam hạn chế gắt gao các quyền dân sự và chính trị căn bản, vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã được Việt Nam ký kết từ năm 1982. Trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bất kể tổ chức xã hội hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản đều bị chính quyền cấm thành lập và hoạt động. Đồng thanh với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các tổ chức nhân quyền khác như Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam kêu gọi Liên minh Châu hãy tăng áp lực hơn nữa đối với chính quyền Việt Nam để cải thiện nhân quyền sau những lo ngại về các vụ gia tăng bắt bớ và tuyên án tù dài hạn đối với các nhà hoạt động ôn hòa. Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho biết hôm 8 tháng 6 trong lời kêu gọi trên Twitter, trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên minh Châu và Việt Nam vào ngày 9 tháng 6, Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi Liên minh châu Âu hối thúc nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà báo đang bị giam cầm. Liên minh châu Âu phải sử dụng tất cả đòn bẩy để giải quyết tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với báo chí độc lập ở Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả đặc biệt lưu ý Liên minh châu Âu về trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia tống giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam kêu gọi Liên minh châu Âu sử dụng các điều khoản trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA và các công ước quốc tế để gây áp lực buộc Hà Nội phải bảo vệ các nhà hoạt động về môi trường, chứ không phải tống giam họ như trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Đặng Đình Bách với tội danh trốn thuế. Bất chấp những lo ngại, chúng tôi tin rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền của đất nước và trên thực tế. Về vấn đề này, đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu Việt Nam diễn ra hôm nay 9 tháng 6 là một cơ hội quan trọng để cả hai chúng tôi chia sẻ mối quan tâm và nêu ra các trường hợp cụ thể. Người phát ngôn của Liên minh châu Âu cho VOA biết thêm, chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng các quyền con người luôn được đảm bảo và rằng chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ việc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, cho rằng hành động này là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo hôm 8 tháng 6, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Trước đó, hôm 7 tháng 6, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo truyền thông trong nước. Bà Hằng cho biết thêm, Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Đài Loan và yêu cầu họ bình luận về phát biểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhưng chưa được phản hồi. Vào hồi tháng 3 năm nay và tháng 12 năm ngoái, Việt Nam từng lên tiếng tương tự. Trong một thông cáo vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái, đáp trả phản ứng của Hà Nội, Đài Bắc nói, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, nhắc lại rằng, theo luật pháp quốc tế và luật biển, họ có tất cả các quyền đối với các đảo trên Biển Đông và vùng biển liên quan của chúng. Đảo Ba Bình chắc chắn là lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan có quyền thực thi tất cả các quyền của một quốc gia có chủ quyền đối với đảo Ba Bình và các vùng biển liên quan của Trung Hoa Dân Quốc. Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng thực tế đã bị Đài Loan chiếm và quản lý từ năm 1956.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.